Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tìm cầu thì phải coi thân mình như huyễn như ngọc để tìm cầu thì nếu khi nào quý vị đến cái mức đó thì quý vị chắc chắn là gặp thầy mà quý vị sẽ đắc đạo. Nhưng mà chúng mình chưa tới được vì nó sợ quá. Nhiều khi đi cầu thì cầu mình rất sợ, hay là gặp thầy rồi mình bắt đầu rơi cả cái thì mình chưa đến mức đó. Mà chính thật thì nó khác. Thầy dũng mãnh du hành tự tại từ cầu thì phải quan sát người dân chỗ nào thấy là cũng đức cả. Rồi tự nhiên cái tâm mình nó phát ra một cái tiếng gọi, cái vị thành tựu đó sẽ tới mình. Thành khi nào mình sẵn sàng cái tâm thức mình tự nhiên cái vị đại bồ tát đến mình. Thế mà phải coi thân mình như huyễn như mộng như bóng thì mới tìm được. Thế mình đừng tưởng là sơ sơ mình đến thì mình lẽ vài ba cá, mình mang vài ba quả táo quả nho xuống đến thì mình gặp được thầy đó. Có thể là mình gặp được thầy đó, nhưng mà thầy đó là những thù nhập sư thường. Số vị thầy thực đó là vị thầy gì? Khi nào quý vị phải thấy một vị ngồi này vào tam muội năm bảy ngày một vài tháng mà quý vị thấy như là ngài Trường Tài thấy đó. Thấy thân quý vị đó là đầu là trán là mắt là vai là hông là đầu gối tuôn nhân đường được những các hóa thân quý vị đó mới thật là đại được. Khi nào quý vị đó mà cầm tay quý vị đấy thì cầm tay không thôi mà có thể đưa quý vị đi du hành tất cả pháp giới gặp tất cả các Phật rồi. Đó là nhưng mà chúng mình không thể cầu nhiều, tại vì tất cả sự cầu mình gặp đến đâu là do cái chút duyên này, chút duyên mình mỏng manh không được nhiều đâu. Thế thành nhiều khi ông bảo Phật là mình cứ làm những việc thật là ghê gớm đi, rồi là không có kết quả mình cứ làm, rồi thì cái đó nó sẽ cộng vào cái chút duyên của mình, đến một kiếp nào đó mình sẽ thành được. Chứ không cứ là mình phải làm thành. Nhiều khi có những công việc mình làm không thành mà cái đó nó cô đọng thành công đức lớn hơn là được làm thành. Thì nếu quý vị về sau quý vị học tụng kỹ Kinh Hoa Nghiêm thì quý vị thấy rằng tất cả chỉ có năm điều. Thứ nhất là quý vị phải hiểu rõ thế giới thần linh, tại vì nếu quý vị không hiểu thần linh làm sao quý vị có thể đến được. Bây giờ cái sinh mạng quý vị, một cái tai nạn đến quý vị, một cái cục máu nổi trong tim quý vị, một cái cơn động đất nổi lên, một cơn gió nổi lên, một cơn sóng thần nổi lên, tất cả là do thần linh, không có một sức mạnh thiên nhiên nào cả, không có một sự chuyển biến vi tư trong cái thân của quý vị mà không do thần linh định đoạt cả. Mà thần linh các ngài định đoạt là do cái nhiệt cảm của mình cả. Thế nên mà quý vị không biết những cái đó thì làm sao quý vị có thể biết được, quý vị được phải xuất ra gì đó. Tất cả là vấn đề mình phải hiểu các thần linh thế nào. Thì mình ngày ngày mình suy tưởng các vị đó, ngày ngày mình cầu, ngày ngày mình tụng chú, thì về sau mình tự nhiên có thể đáp ứng được. Nhưng mà mình không hiểu ra mình cứ mơ mê, lúc thì cầu thần cây đa, lúc thì cầu cái ông mấy anh tiểu quỷ ngồi lăng nhăng cho coi bên mình, thì cái tôi đó thì dẫn dắt mình đi những chuyện lầm cảm thôi. Hay là nhiều khi nó có thể giúp mình những việc nhỏ thôi, không phải là việc lớn. Thứ nhất là thần linh cái gì là phải vô lần có mình phải hiểu, phải có những lớp thế giới thế nào. Trong thế giới đó tranh tự Phật thế nào, cõi thế nào, cõi nào đẹp, cõi nào xấu, cõi nào là toàn là thành quách tối tâm cả, cõi nào toàn là đồng thành sắc cả, cõi nào là chủ với độ trung bình cõi của mình, cõi nào là phong đầy thấp, toàn là bồ tát, toàn là hoa sen. Mình phải hiểu, mình phải nghĩ cái đó lâu lắm rồi thì về sau cái sức mộng tưởng của mình mới đưa mình đến thế giới này. Cái thứ ba là cái gì, phải luôn luôn nhớ cái duy tâm sở hữu, tất cả đều là do cái tâm của mình cộng với thần lực của chư Phật, tức là tâm niệm vô niệm của chư Phật đại bồ tát, nó lóe lên thành tất cả các sức tâm, nó chập chờn biến hiện ở thế giới này cho mình trông thấy. Khi nào chúng mình chết đi thì chúng mình mang thân nhân khác thì cái thế giới nó sẽ lóe lên thành bồ tát. Thế cái thứ tư là có 42 bậc của tu hành thành Phật, nhưng mà cái tịnh độ sẽ bớt cho mình 47 bậc. Cái thứ năm là nếu thật tình quý vị muốn đắc đạo một cách quyết định, quý vị phải có thầy. Mà thầy đó không phải là mình cầu một cách lơ mơ mà được, phải quên cái thân mình đi mình cầu. Thì đấy là năm cái điểm chính của kinh Hoa Nghiêm. Về sau nếu quý vị đọc kinh Hoa Nghiêm thì quý vị thấy rằng thường thường là trong năm điểm đó. Thì bây giờ xin nói cái điểm đầu, nói qua được quý vị có thể đọc tụng cái cuốn đầu, tức là cái điểm thế giới thần linh. Thì quý vị thấy rằng trong cái phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm quý vị vừa tụng, thì quý vị thấy rằng là ngài thì nói toàn những bậc thần linh. Thì trước hết là có những cái thứ, những cái vua thế gian này, có những vị vua trời các thứ, vua trời cõi sắc, vua trời cõi dục. Rồi thì có những vị hộ pháp mà quý vị chắc là biết rồi, đại khái như vị thiên long, long vương, rồi là Khẩn Na La, rồi Càn Thất Bà vương, rồi Ma Hầu La Già vương, Atula vương, rồi Tạ So vương. Thì những vị đó là những vị hộ pháp, thì thường thường cũng là những vị đã tu đạo khá cao rồi, nhưng mà cái ngày nhiều khi cái ngày do cái lòng đại đi, cái ngày thì hiện thế, nhưng trong này toàn vương cả, là những vị đó là coi như cái ý đạo quân nó thôi. Thì trong kinh nói tất cả những cái vị đó, xong rồi sau thì nói đến những vị đại bồ tát vương cả đấy. Thì quý vị thấy rằng trong này đó, hôm nay quý vị tụng, quý vị tụng cái gì? Tụng cái đoạn gọi là chư thiên vương giải thoát luôn, tức là những cái môn giải thoát của các vị chư thiên của vua trời. Thế đằng sau quý vị sẽ tụng một cái đoạn gọi là đoạn gì? Đoạn chư thần trời vương giải thoát luôn. Thế sau nữa thì quý vị sẽ tụng một cái đoạn gọi là đoạn đại bồ tát giải thoát môn. Thì sau nữa rằng cái đoạn đoạn gì? Đoạn sư đại bồ tát tám tháng cúng dường. Thì quý vị thấy tức là ngài nói tất cả các danh từ, rất nhiều danh từ những vị thần linh lớn, những vị đó là những vị thần linh lớn đó, chứ không phải là vì những vị tiểu vị thần trung bình. Thí dụ như bây giờ chúng mình tu, thí dụ như giờ người Tàu, người thờ những quan công đó, các thứ đó, thì đều là những vị gọi là quỷ thần có oai đức trung bình thấp. Thế rồi bây giờ quý vị sống là một người công minh chính trực, quý vị chẳng cần phải biết kinh nữa, thì quý vị lúc chết đi cũng có thể quý vị thành được vị thần có oai đức trung bình như Quan Công. Thế nhưng Quan Công có biết kinh không? Không biết kinh. Thế nhưng mà sao cầu những vị đó, những người ta hay cầu là vì sao? Là vì những vị đó gần mình đó, cầu hay, cầu những cái lầm cầm hay được. Còn cầu Phật thì cầu những cái lầm cầm, cầu đức Quan Thân cầu những lầm cầm không được. Cầu cho con khỏe, một cho con nhiều tiền phát tài, phát lộc các thứ thì không được. Nhưng cầu cho con phát bội, phát lòng từ bi, con hiểu được kinh. Tại vì làm sao? Tại vì đó mỗi ngày cho mình được khỏe mạnh, cho mình được tiền, thì mình lại thích tiền, mình lại ngồi đấy thôi. Mình cả ngày mình đến tiền đấy, chứ mình không có đọc kinh. Tại vì cái ngày không cho. Thế thì tôi xin nói qua này. Chúng mình, thì sau này tôi sẽ nói kia, nhưng bây giờ là cái thứ gì nên biết này. Chúng mình sống trên mặt đất này, thì chung quanh chúng mình là tụi tiểu quỷ nhiều, tiểu quỷ ngã quỷ cô còn nhiều, nó lồn nhỏ nhất là buổi chiều này sắp ra nhiều. Như thế rồi hôm nay tôi ngồi đây, chúng mình ngồi đây là những cái tiểu quỷ làm bản chung quanh thì cũng quý vị không biết, họ đi xem quý vị, có khi họ đi qua thân quý vị, thì cái hàng đó không đáng gì, không cần phải nói, tại vì thật ra mình cũng không cần đến họ, nhưng mà mình không nên khinh khi họ, không nên làm gì cả. Thế lên trên nữa thì là những vị thần, quỷ thần có oai đức trung bình cao hơn sống, hay là những vị thần tiên là sống ở nơi trung giới. Trung giới tức là cái giai đoạn không gian, cái khoảng từ không gian tới lên mặt đất này, mấy cái đỉnh núi trung giới, thì là những cái vị tiểu, những vị quỷ thần, những vị thần tiên trung bình. Cái lên cao thêm nữa thì tức là những cái vị vua trời, các vị chư thiên các thứ ở trên đó, thì nghĩa là vị thần linh lớn. Thì đấy là nói về đại khái là cái một vài cái ý chính để thấy rằng doanh nghiệp cũng được biết không, chứ sau này chúng ta trở lại vấn đề này nói kỹ về vấn đề thần linh hơn. Tại vì chúng mình phải hiểu thần linh đó, tu hành là gì? Tu hành tức là mình bỏ, muốn bỏ cái thân phận người mình trở thành thần linh. Thế mình muốn trở thành thần linh mình phải hiểu lắm, hiểu rõ là cao hơn ở đâu sinh. Thì vì thế trong kinh Quang Nghiêm đầu tiên ngài nói tất cả các vị vua trời các thế giới được thần linh đến thần linh. Sau đó thì ngài nói chư thiên vương giải thoát môn. Giải thoát môn tức là cái gì? Giải thoát môn thì là nghĩa là khi mà quý vị vào tam muội sâu, quý vị sẽ đắc được món thần thông này, thì cái đó gọi là giải thoát môn. Ví dụ khi mà quý vị vào tam muội sâu, quý vị có thể biết được cái tâm niệm nhiều chúng sanh đó, thì đấy là một thứ giải thoát môn. Hay là quý vị có thể biết được kinh sách nhớ lanh vách, không có chỗ nào quên cả, đấy cũng là một giải thoát môn. Khi nào quý vị có thể thấy tất cả, trong những một số người quý vị thấy rõ những tâm niệm nhỏ mà thấy rõ những nghiệp báo của, đấy cũng là một giải thoát môn. Thì chư thiên vương giải thoát môn, thì chư thiên vương gọi là cái mức, gọi là cái vị đại bồ tát trung bình trên đại cao. Đại khái các này giải thoát môn thế này là như thế. Hay là những vị như là khái như mặt trăng nào, quý vị đừng tưởng mặt trăng là một cái tinh cầu chết, trên đó có một thiên chủ và là người thiên chủ. Thì cái gì đó tu hành được cái gì? Tu hành được cái giải thoát môn là ngài vào tam muội, ngài phóng cái ánh sáng xanh diệu, làm dịu tất cả các phiền não chúng sanh, đấy là một giải thoát môn. Thế cái mặt trời này cũng không phải là cái khối, khoa học thì cho là cái khối lửa, nhưng đạo Phật cũng nói rằng tất cả những cái lực của thiên nhiên đều có một vị làm chủ cả. Thì cái gì mặt trời này thì gọi là nhật cung thiên chủ. Thì vị này được một giải thoát môn là cái gì? Giải thoát môn của ngài là phóng ra cái ánh sáng ấm áp thì cho cây cỏ núi non các thứ người cái tăng trưởng này, đấy cũng là một giải thoát môn. Giải thoát môn thì đấy là chư thiên như thế, chư thiên giải thoát môn này. Thế sao lại chư thần chủ giải thoát môn? Thần chủ thì thường thường là thấp hơn cái đủ chư thiên, thì các ngài cũng có lại trái giải thoát môn là như thế. Nhưng về sau đến chư đại bồ tát giải thoát môn thì kinh khủng nhiều. Tôi xin kể mấy cái giải thoát môn các ngài như thế này là tôi có ý nghĩa. Thì dù như là giải thoát môn hiện thân vô lượng, tất cả có, đấy là một giải thoát môn. Thí dụ như là giải thoát môn có thể diễn thuyết bất khả thuyết danh từ sai khác của tất cả các cõi, tất cả các Phật của cõi đó. Cái đó là giải thoát môn, người ta không biết là hết, nhưng mà vị đại bồ tát cũng biết hết. Vì thế trong ngày là ngày phổ hiền, ngài nói tất cả các cõi cái nào Phật tên là gì, chánh pháp bao nhiêu, cận pháp bao nhiêu, thì cái đó là giải thoát môn, nói bất khả thuyết danh từ các cõi của các chư Phật. Hoặc là giải thoát môn trong một vi trần, như trong một cái hạt cát, các ngài có thể làm hiện tất cả các cõi trong đó, là một cái giải thoát môn. Thì đại khái chưa đại bồ tát là như thế, giải thoát môn là như thế, là cao cao kinh khủng, khi nào quý vị tới đó thì quý vị làm thành Phật. Mà cái đó thật là gọi là đại tam muội tự tại này. Và những vị thần linh ở dưới thì thường thường không vượt qua Phật. Thế xong ba cái phần đó rồi thì kinh nói đến cái gì? Kinh nói đến chư đại bồ tát tán thán cúng dường, như thế. Là chư đại Bồ Tát các vị đã được những cái môn đấy là các vị vân thập đến thập Phật, thì các ngài đứng lên trước khi diễn nói về những cảnh giới nhiệm màu đó, thì các ngài chưa có thể tán thán gì, tán thán Đức Phật, chư Phật, Đức Phật làm cái bậc như thế nào. Sau này quý vị đọc bài kệ về toàn tán thán Đức Phật, thân Phật bao nhiêu đó, thân Phật là quang minh chói sáng, là tất cả thế gian này có ánh sáng không bằng một quang minh đối với lông chư Phật, đây là tán thán Phật. Mà đồng thời là tán thán cái diệu thân, là vì diệu thân đó, ở cái diệu thân đó thì Phật mới hiện ra. Thế mà đồng thời là tán thán chân lý duy tâm sở hiện, quang minh sở trùng. Thì hôm nay như thế là tôi cũng giới thiệu một vài điểm, thì để quý vị có những cái nét chính thì quý vị theo dõi kinh nghiệm đó là lắm thôi. Thì hôm nay chúng tôi xin tạm dừng ở đây, và bây giờ xin quý vị có những điều gì cần hỏi thì quý vị cứ hỏi.
Nhà sư phụ, đó là của Phật và tối thân của nãy là cô giảng là xá lợi của con muốn hiểu là Phật cái xá lợi với cái tối thân á, nghĩa là cái người mình á là tối thân không được, không có giống là xá lợi Phật, nghĩa là Phật cái chúng sanh, nghĩa là tu khác nhau, nghĩa là khi mà chúng sanh tu á thì được là nếu mà tất chứng á thì là tối thân xá lợi, còn Phật thì đặc biệt là toàn thân xá lợi. Không, con muốn cụ giảng rõ hơn cái chỗ mà tối thân xá lợi với toàn thân xá lợi nó khác nhau chỗ nào.
Chúng sanh với mình á, bây giờ chết đi mình đốt thân ra thì không có kết thành xá lợi. Thì có những người mà tu hành cao thì mình có thể có xá lợi được, nhất là Phật thì nó là xá lợi tuyệt vời. Vì xá lợi là cái gì? Chúng mình sống ở cuộc đời này, chúng mình tham dục nhiều, tất cả những cái tinh khí thần mình nó tiết ngoài, nó đi theo cái đường sinh dục thế gian, thì mình ngày nào trong sự sinh trong giải tán, trong sự giao là có năng lượng, chúng mình mất cái tinh khí thần nguyên mình. Thế các vị mà tu hành thì các vị giữ cái gì? Các vị giữ lại cái tinh khí đó, đồng thời các vị luyện cái hơi thở của mình, thì tất cả cái đó đều nó thăng hoa trở thành cái thần, thì tất cả những tinh khí mà ở trong kiểu tinh xương này nó ngưng không ra ngoài này, thì nó được sao, nó được đọng là những cái đốt xương, thì khi mà mình chết thì như vậy đó, khi nào mình nó chết thì đốt những cái xương nó ra thì cái xương nó biết thành mặt. Nhưng mà những người tu hành rất là bằng thường, nhưng nếu như xá lợi của Phật thì nó ghê gớm, thì cái toái thân nó có toàn thân như thế này. Tôi cũng nói, tôi vừa nói là cần nhiều cái đức Phật thì ra đời đau lòng thất pháp đó thì xong nhập cái bà. Nhưng mà sau khi nhập cái bà rồi, các ngài vẫn không thân lại đi, muốn về lại nhân ra làm cái gì thì nhân ra cúng dường để lấy phước. Vì thế sau khi các ngài thì hiện những cái làm là chúng ta làm cái lễ trà thì nó bớt sắc, thì tất cả nó sáng lại mình là nó hiện trong thân thành những cái nhập nhỏ mà được sao đừng là xây hành pháp tinh đường, hoặc là xây dung gian, hoặc là xây các khói sắc, hoặc là xây sinh thành trần, thì cái đó là cái sáng lại nó nhỏ, cái tâm nhỏ đó, cái đó là toán không sáng lại. Đồng duyên với Tập Đa Bảo thì ngài có ý nguyện lạ lùng đặc biệt, là ngài ra đời xong ngài thì hiện đến chánh giác rồi, ngài không thức pháp, ngài vào niết bàn ngay. Nhưng mà để bù lại cái điểm ngài vào niết bàn ngay là không thức pháp, ngài có nguyện rằng tôi dùng thân lực của Phật, tôi xin nguyện để cái thân này, tất cả cái thân này thay đổi hết, không cần phải bớt rồi. Vẫn là trong cái pháp đó ở bên mình một mình không biết. Nhưng mà khi nào mình mà tụng kinh pháp hoa chí thành thì cả cái pháp này và cả thân xá lợi nó hiện đến trước, thì mà có lời khen là thay kinh pháp hoa là đúng như thế, thì như thế là toàn thân xá lợi thì có thể là cái tôi là lợi.
Đưa câu hỏi tiếp của con.
Chưa cô. Không biết sao là cùng nó mặn rồi. Dạ. Nhiều con.
Thưa, tại sao một người tu hành cần phải trì chú? cái sự trì chú đó sẽ bảo toàn của hộ thân của người tu như thế nào, xin cụ dạy đáp cho con được rõ.
Cái vấn đề trì chú thì theo như là không có theo tất cả kinh Phật, nếu mà tu hành mà không biết trì chú thì thiếu lắm. Tụng kinh không bằng trì chú, trì chú thì ngang như là Phật. Bây giờ phần nhiều mà trì chú là cái pháp môn mà thành thất nhất trong thời mạt pháp mà tới cái kết quả tốt nhất. Nếu mà chúng mình không chi trì chú thì chúng mình nhận dạy là vô trì, mà đồng thời chúng mình sự cô phụ đối với cái người mạng. Nếu mà quý vị cho biết được xong nữa là tâm thì là ký anh đó thấy là cái người trì chú con nhiều người đã cái gì thì trì chú không đánh là rồi vì làm sao cái chú là cái này. Chú là không phải những âm thanh thường mà toàn là diệu âm. Thì cái thuyết của nhà Phật cũng thuyết được tất cả tôn giáo là thế nào, là nói là cái pháp giới này thì tạo nên bằng cái gì, tạo nên bằng quang minh và bằng diệu âm. Tức là bằng cái gì phải không, như đừng là bằng gỗ bằng đá là cái gì, tất cả gỗ đá đều ra quang minh thì nó tạo nên thì có những cái diệu âm nguyên nguyên. Thì cái diệu âm đó chỉ có chư Phật biết được. Thì các ngài nhập cái tâm căn nguồn lớn, các ngài phải làm đại bi, làm chúng sanh là ngu dốt quá. Thì mình bây giờ phải truyền lại cho họ những cái gì, những cái chìa khóa gì để cho họ thành tắc và dễ tu hơn. Thì một trong chìa khóa lớn lo nhất là chính là thứ. Thì ngài cho tâm căn ngồi trong căn nguồn này nói lên cái nguyên nguyên, những cái việc ông nguyên nguyên đó. Thì mình chỉ việc mình tụng lại cái đó thì là mình được hưởng thành lập vai trò của mình. Bởi vì cái điều chú đại bi, chú bát nhã, chú lăng nghiêm, thần là kia đến. Riêng tôi đã có kinh nghiệm là tùng chú lăng nghiêm hoặc là mở đi đến. Những cái điều chỉ trước là mình mù mờ với mắt tự nhiên hiểu. Bởi vì sao? Bởi vì từ vô lượng kiếp, có vô lượng Phật tử. Thế mà ngay trong cái cõi này, ngay trong cái thứ gian của mình, từ 2022 Đức Phật Thích Ca xuất hiện nói chú Thổ Nguyên, nói chú Đại Bi, Đức Phật Quan Âm Bất Đại Bi, thì đã có hàng từ những chú ý người tụng chú hết rồi. Thì có những nhân giới là mỗi một lời nói của mình nó phát ra một luồng lực. Mà trong khi đó chư Phật nói từ vô lượng kiếp như là cái chú đó rồi, thì tạo ra vô lượng lực, vô lượng người mình. Đồng thời là cả nó chỉ người tụng như đó, nó thành cái nguồn lực kinh khủng, cái trần lực không thể nào tưởng tượng. Thế thì làm mình tội chú đó tức là gì? Tức là mình giơ cái tay mình muốn cái nguồn lực đó, mình chưa chưa được đó. Cái nguồn lực kinh khủng. Bây giờ ta thấy con số gì thiền tư, thì quá say mê thiền. Mà chủ sơ muốn bỏ chú, thì tôi thấy cái đó quả thật là cái sai lầm vô cùng. Nếu mà tu thiền cao mà không có chú thì là mai chú chắc chắn là mình không có. Nhưng mà đây là tôi xin cảnh cái vấn đề chú mà vấn đề đặc biệt của đạo Phật không có đạo nào với chú. Tôi xin kể cái này nhé. Đây là nói trộm của tôi chứ bảo nghe là bực cũng kính cái sự thật lên thế. Bên công giáo cái chú gì đó, tôi nói cái amen. Amen tức là ý ta được mê, ý thế được mê. Tức là như cái ta ba ha bên Đạo Phật anh xin cho tôi. Thế bên Bà La Môn mà hơi giống Đạo Phật cũng nhiều chú, nhưng mà chú Bà La Môn là chú giống nói một chú là cái uống mà chú rang thay ra hai. Những cái gì tôi sẽ ở ngoài thì tụng có một vài chú đó thôi mà cũng có thể đạt được quả phi thường như thế. Cái Đạo Phật thì không ngang mà chú cũng thấy phi thường. Chú kinh khủng không có cái đạo nào chú kinh khủng nó mình phải ngạc luôn. Nhưng mà thấy cái ngày từ cái ngày lên rất nhiều chúng là được tùy ra cho chúng sanh. Chúng sanh nào hợp chúng nào cũng khó. Mà tụng 100 chú được, 10 chú được, một chú là một chú của bao nhiêu mình tụng. Nghĩa là cái tâm mình thay đổi, mình chú thôi. Thế mà cái gì tụng chú, bây giờ thấy tôi là phải đọc thắng của chúng mình, phải quyết cho mình chú, phải cùng. Không có cách gì khác. Là vì chúng mình tâm cơ là thuần thì mình sanh thành mặt pháp, hoặc là tăng cơ của chúng mình những vị bồ tát trì diệt sanh thế nào thì nó độ như thế, chúng mình có thể hai thành mặt, nhưng mà phải bán một chút. Thế nhưng mà quý vị trong chương trình của quý vị đừng có nghi ngại, đừng có sợ là mình gặp kẹt ở quý vị, mình cứ đọc là cũng đọc như hai đấy, là càng đúng bao nhiêu càng hay bao nhiêu. Đây tôi xin kèm với cái mấy cái chuyện này, quý vị thấy rằng cái từng chú rồi tôi muốn mấy vàng với quý vị vì cái này cần đó. Thế rồi tôi uống nhé, thì ông có người đọc là uống, có người đọc là án. Thế cái anh ông Nhật Bản đọc là thứ gì thì tôi quên khác rồi. À, là cái gì đó, mình đâu cần phải đúng với máy đó. Chứ không cần là phải nhất định phải đúng với chú Phạm đâu. Nếu tôi thích cảnh cái chuyện này của tôi quan tâm là có cái sư ông Yên Kết Hạ. Ông ấy giúp mạng này, ông thương mạng. Ông ấy cùng đồng đi ra các thái, mình bỏ đi tu. Như là mẹ mình đi đến 10 năm, 20 năm hay có lúc mẹ mình làm thế nào, chắc là đi được già lắm. Mà chắc là không ai không ai mà chắc là đói như vậy, chắc là đói. Thì ông vừa làm bỏ hạ, ông đi về là không làm. Thì anh nghe thấy cảm giác khỏe mà cứ phong phong thôi. Khỏe mặt nó là vui cảnh. Thế hỏi đó tôi đòi đi là đang nói ta tụng một bài chúng, ta tụng một bài giả. Ta tụng ta nốt cơm, nốt cát thành cơm. Tụng đến như thế thôi. Thế như là những cái bà già ở quê mà kính anh mà lớn hay là gì đó chắc là bị bồ sát thì vậy là ai cùng nấu cá thành cơm là bỏ nước cá vào là nấu thành cơm là trả lại bà đó rồi rồi các chư kia phải biến hóa các bạn thì các bạn lớn hóa thế là sư này còn rất là ngại rồi ông sư bảo đấy là mẹ cùng con thử ông tôi ông sư là không tin thế bà kia bà tùng bà có từng thay đổi bà phải như thế như chiếc kẻ loi rồi mà như cái vùng mà bắt mình nên là thất hiện này, cái đấy không. Cái đó sư bảo là đại từng nhân vật là từng làm sao cái đấy còn đúng, lớn thế là từ vòng tuần sau này, và vào ba tuần này cũng được, người ta từng ngày đấy ta bỏ cát nó này cho ta tuần tiếp theo thì tuần, thế bà là từng làm tiếp theo thì nữa. Tất cả vấn đề do tâm, thì cái gì đừng có lo lắng về cái chuyện tuần trả cái gì. Tại vì cái tiếng phạm sang tiếng tàu, sang tiếng mình, nó chạy với anh ấy. Mà thì rất là thương như vậy. Đắc quả là gì chứ?
Nói thế nào cũng rất là thương nhiều. Đối với mình, mà nói sai. Không biết
chứ. Cảm ơn. Thưa giáo sư, có nhiều thầy phù thủy đó, cái ấy cứ bắt tà ma hoặc là chữa bệnh á, mà đọc chú rồi khỏi, thế cái đó giáo sư có tin?
Có, cái chú đó là thuộc phù thủy phái,
mà cái chú nó là linh nghiệm,
là ma sinh quan, nên là họ cần tin đấy. Cái chú nó có linh nghiệm thì sai cái phù thủy của nó, sai cái tâm bi thôi, mà có cái nguy hiểm nếu như phù thủy nó không cao tay và không cúng dường nuôi dưỡng tâm bi nó càng vòng, nó vòng vòng này.
Nhưng mà chuyện đó tôi muốn hỏi giáo sư là giáo sư thấy là có thể có thật
có thật nhưng mà mình nhớ tâm tâm cái thế nó trục lợi nữa thì tâm 10 ca may không ca là đúng và những ca thì là gì khác thì chính cái thế là
thế còn cái nữa tôi nói chuyện với người bạn đó bảo tôi đọc chú của đạo Phật đó thì họ nói rằng là thế thì ông đọc thêm có hiểu không? Tôi không hiểu ông đọc như vậy thì làm sao mà có cái gì ấy. Vì tôi muốn nói là đây tôi đọc chú này thì ông cũng nên đọc chú nên để mà mình có thể cầu nguyện cái gì. Thế thì ông mới nói tôi như vậy. Nếu đọc chú thì những cái câu chú đó mình không hiểu gì cả. Cái câu đó, thì làm sao mà... thì tôi giáo sư thế nào mà... không, dạ. Thế nhưng mà bây giờ mình làm sao để cho người khác để ta tin. Chứ còn mình đọc chú được rồi.
Các người đọc nó như là họ phải hiểu cái kia. Thì cái đó mình là nói dễ hơn.
Thì làm sao nói là những câu cơ dân chú tôi cũng chả tôi cứ đọc không. Thì giáo sư như... Thì giáo sư như chú Đại Bi là sao mình có hiểu được. Mình đọc cả một lô thế mà mình hiểu trong...
Mình không hiểu được.
đó là do như mình tin rồi, nhưng bây giờ mình làm sao nói cho người bạn mình người ta tin và người ta tụng chứ. giáo sư nói là mình phải tin quỷ thần nhé. Vâng, vì tất cả thần linh quỷ thần nó là làm cho mọi sự hết, đó ạ. Thì giáo sư xin giáo sư giảng cho qua về hai vụ động đất ở bên 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 Bể Tây Côn. Đó là do thần linh quỷ thần làm ra.
Bên này là cái này là
dạ.
Thường thường là sư mình đau khổ mà tự nhiên có cái xe cán trên mình quẹt chân, tự nhiên có thằng nó dao chém mình cái mình chích tay mình gãy tay mình quất là vì sao, bởi vì cái mắt mình trầm thị quá, nó tưởng là cái đó ngẫu nhiên, giá cái gì mình nói là giá cái gì mình đi qua đấy mình thoát được, hay là giá cái gì mình đi xe đạp mình thoát được, hay giá cái gì mình ở nhà mình chơi thì mình thoát được. Cái gì đến mình cũng được coi. Trong kinh nói là vừa mình có trốn trong đáy biển, trốn trong hòn khác, trốn trong hư không. Bây giờ mình không để biết khác gì. Tại vì tất cả cái đó là do thần thế nhân duyên, vì thần là gì xung quanh mình nó bị từ thần lớn. Thì khi nào cái nghề của mình chính phải làm cái gì đó. Ví dụ như là một con đường, thì cũng vì từ thần nó có thể làm cái lái xe, tự nhiên có được buồn ngủ, mở mắt.
Quỷ thần tôi nghĩ lúc đó là do mình, nếu thân thể mình nghĩa là yếu hoặc là mình ấy, chứ còn mình luôn luôn giữ thân thể cho thiệt khỏe mạnh thì mắt mình luôn luôn sáng, mình chú ý thì làm sao bị
vâng.
Tôi nghe người bạn đấy
thì
giáo sư đó là số mệnh nhé, tướng số mệnh con người có lúc lên lúc xuống, lúc thăng lúc trầm.
Tôi mà tôi biết là ông quả số mệnh có,
dạ có, dạ.
Nhưng mà có thì có những người nào không biết tu hành.
Vâng, đúng rồi.
Dạ. Đạo Phật là nói là số mệnh có, vì tự dạ. Đạo Phật, Đức Phật nói gì rõ tướng số có minh văn.
Dạ vâng.
Nhưng mà tại vì ngài cũng không nói là gì mà ngài sao, mà cứ muốn mình truyền tâm đi,
đi trên cao, thì ngài lại
truyền tâm đi. Tức là đức năng tăng số. Dạ. 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 Gần thuộc hết cả nữa, thế mà dạ cái bệnh dạ dày hết á, thật là vậy, chú Lăng Nghiêm thật sự đúng giáo sư dạy đúng.
Tôi nghe nói về chị Hoàng Nghiêm của chú Sáu rồi mà.
Dạ, gần hết bệnh bảy á.
Thế nhưng mà tôi xin chắc này.
Dạ.
Dù mình đến bước quan chân thì ra là cùng chú Lăng Nghiêm, mình cầu cho mình xin lên nghiệp. Mình vẫn tin được,
thế mình vâng, tin. Không, lúc nào phải
tin. Chứ nhưng mà lên nghiệp mà tin dạ. Thì ai mà phải tin được.
Dạ, được thế này nữa, cũng là hôm nay như thế là cũng là nhờ như giáo sư.
Không, không nói đâu. Tôi chỉ là nhân tôi đi qua.
Thầy nhân luôn bảo chúng ta
tôi là những con chi đấy mà, những nhớ cổ thì nói.
Không phải nhớ cổ, hôm nay cũng là để
con chi muốn được chú lại thì mình nhớ cổ được nói.
Không nói là từ đấy mà thôi chi cũng là dạ. Ban Lăng Nghiêm mà thôi anh, để tám là thì là tôi cứ hàng ngày là cứ tụng kinh là
có niệm.
Dạ, không tụng chú Lăng Nghiêm. Cứ dậy từ 6 năm 6 giờ sáng là tụng chú Lăng Nghiêm. Dạ, thêm vào cái bệnh dạ dày hết,
dạ, 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 tụng mà không hiểu, chứ đặc biệt đề cập đến vấn đề chú Đại Bi đó, thì cháu cũng có cái duyên lành, được biết bên từ viện Linh Sơn có cái giảng chưa từ chú Đại Bi ra tiếng Việt đó, thì theo cháu thấy trong đó là tên của chư Phật và chư Đại Bồ Tát cũng như các vị hộ pháp để mà đến đây mà hỗ trợ chúng ta. Cháu giờ có cái bản tiếng Việt, các cụ các bác ở đây nếu mà có muốn thì cháu qua radio cháu chúng tặng Nam Mô gì nè. Giờ tụi nào cũng là muốn không biết bao nhiêu vị.
Bên đấy ông có hỏi mà chưa tụng này chú mà không hiểu ý nghĩa gì cả. Ví dụ như chú Thủ Lăng Nghiêm thì chưa đến bao giờ ông thành Phật. Còn như bây giờ chúng tôi thì nghĩ là phàm phu, đây là cái này đó là Phật dạy thì cứ việc thôi. Bởi vì tôi nghĩ thế này, Đức Phật thì bao giờ cũng muốn cho mình tốt, bao giờ chỉ nói cái gì hay. Thành ra tôi yên chí là Đức Phật nói cái gì đó là con cứ việc con.
Dạ, thưa cô, trên nói của mẹ này à, như mình á, là người đã tin rồi á, thì mình đọc. Nhưng mà đây là cái trường hợp tôi nói chuyện với người bạn, mà muốn cho người ta cũng đọc chú như mình, theo mình, cho người ta hỏi mình như vậy. Bây giờ mình làm sao để mình giảng để cho người ta tin như mình đọc. Chứ còn mình vẫn đọc hàng ngày mà, nếu mình tin mình đọc là gì? Và không phải là mình, nhưng bây giờ mình muốn cho...
Tôi cũng phải tin người anh bắt máy thế. Tôi là người nghĩa là cũng giảm nang lắm rồi, tôi phải tin người
anh. Thưa
chú ạ, trong có một chữ kinh ạ, Đức Phật có nói là những cái lời của Đức Phật nói ra đó là những cái đó chỉ các chư Phật hiểu, còn mình là thằng phu chúng sanh, mình cứ đặt đi đặt, cứ đọc hoài thì tự nhiên là phải hiểu. Còn đừng tìm hiểu.
Nhưng mà
mình tìm hiểu
thì tâm
mình thấy không
có. Nghĩa là cái là còn xây ra một thần minh lớn. Còn cái thần minh quy cái này thì quy.
Thế là tốt.
Còn có những câu là cái này tô là những cuốn lá rơi là cái này.
À,
từ đó có một vài thân tay
của mình. Được giáo sư giảng nhưng mà chút thế này thích. Chứ không biết gì cả, đọc cũng
thế đi rồi, nhưng mà mình làm tổng chú là như thế đấy. Mình đọc như vậy, mình làm tổng chú là như thế thần linh này.
Dạ thưa bác. Dạ thưa bác, con có ba câu hỏi. Cái câu thứ nhất đó, thì chúng con thường hay nghĩa là niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, và nãy bác có giảng là chúng ta hướng về Tây Phương, quán về Tây Phương thì chúng ta sẽ thành Phật. Thế thưa bác, cái chữ Đông Phương, Tây Phương đó là chúng ta định nghĩa theo con người của chúng ta. Mà thí dụ như là một ngày 24 giờ là tại vì cái quả đất tự xoay một vòng, nó thành một ngày, đó là định nghĩa theo trái đất. Thế bây giờ cái Tây Phương đó, các vị thần linh hay là Phật định nghĩa chữ Tây Phương như thế nào? Mà mình, tại sao chúng ta phải quán về Tây Phương thì chúng ta mới về tình độ? Dạ, sư bác cứ dạy cho con.
Tây Phương, Đông Phương, các thứ cũng là ngài y cứ vào cái tâm thức của mình.
Dạ.
Thì đối với mình, tính thần thức mình là quay tròn, bây giờ hay là trí tư cũng biết rõ là cứ mình ngồi trên cái đất, mình tuyên mình ngồi vào bằng phẳng. Nhưng mình chính chứ mình quay tròn theo cái đất. Cái tròn theo một cái tốc độ khoảng độ mấy nghìn hay là một chục ngàn cây số một giờ, đâu có đâu là tây đâu. Nhưng mà đối với tâm thức của mình tưởng là người mình ngồi đây là bằng phẳng, ngồi đây là tác rồi, thì mình cho kia là phương tây, mặt trời đến bên kia là mình cho là phương tây, thì cái phương tây đảo là mất cái này. Thì vì thế tức là đó là một cái vọng tưởng, một cái mê lầm. Nhưng mà chư Phật thì khởi làm đại bi chỉ cho mình cái tây phương. Bởi vì mình, chư Phật biết rằng đối với mình cái Tây Phương là kia, ngài chỉ cho đó. Mà đối với chư Phật cái nào, anh thấy cái tâm vào chư Phật gần với chư Phật, anh thấy là tất cả mọi chỗ đều có thể là Tây Phương, mình có thể là Đông Phương. Tôi có thể là anh, anh có thể là tôi. Nhưng mà nói theo cái vọng thức của mình, mình sao nói theo cái tục ngữ của mình. Thì người gì đó mình tin đó. Thì có những vị này thấy vị cao thì mình có thể cảm nhận từ Tây ở đây, mình thấy nó khác từ Nam sang.
Thưa bác, ý của con muốn nói rằng là tại sao lại thầy nói là Tây Phương mà không nói là Đông Phương hay là Nam Phương hay là Bắc Phương chẳng hạn?
Là như thế này, trong đạo Phật thì cái mặt sau nó có cái phần mặt là la, mặt là la tức là bức má để tượng trưng những người quên mình. Thì trong mặt là la không đơn là không đơn là đức Phật A Súc, không đơn là đức A Di Đà, không bắt là đức Phật Bảo Tràng, đức Phật này tôi biết rồi, tôi biết rồi. Thì mỗi vị đặt tượng trưng cho những người này. Tiếp tục như là mặt trời, quý vị thấy mặt trời mặt trời thực tâm đây là mặt trung tâm, là mặt trăng, thì nhiều chỗ là mặt trăng, mặt trời là đại vi, thờ lên làm đại vi là trung tâm, xoay sáng tất cả vạn vật, làm nó ấm áp tất cả các vạn vật, là nơi để ấm áp cây cỏ, ấm áp các thứ tăng trưởng ở đời, thì tăng phía tây, tăng phía tây tức là lúc này nói là thành thiện và tất cả công quả chú độ thì nó được thành đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Súc ở bên này thành trung tâm của nó. Cái sao kia xong thì lặn lên xuống thì nó có thể mặt sang đại diện đấy. Bao giờ nó có một phần hoàn giữa cái bát nhã ông đại đại đi xong thì chuyển sang bát nhã, cũng như cái thai âm mình chuyển sang thiên dương. Thì theo như là cái mật tông trong Phật giáo thì cái ai cũng làm tượng trưng cho chi thì là mãn bên này Đức Phật A Súc. Thế thì anh cầu Đức Phật A Súc, anh xin giáo thân Đức Phật này. Bởi vì có Đức Phật A Súc này sướng lắm, và là có cái hoan hỉ. Kinh Duyên Ma Cập nó có cái này. Thế nhưng mà có bên này thì đối với mình có cái xa bàn mới vòng cái đối hành xa. Mà cái thắng nguyên thì ít có bên này thì là cái này cũng không đi gần lắm.
Thưa, còn, thưa bác còn một câu hỏi nữa là
thôi để em để thông báo.
Dạ vâng.
Tôi nghe má các cụ đây nói là đến thứ bảy này cụ sẽ đi Ấn Độ. Thì là như vậy thì cái trạng quan nghe hỏi tôi xin trình bày nhưng hôm nay tôi có ý nghĩ trình các cụ như thế. Bởi vì cái sự thành lập cái ban an nguyên nó phải dành cho mỗi nguyên. Tôi đến đây thì để nghe như ban an nguyên để nói cho tôi muốn nói một đoạn đường thật một câu. Nên tôi thì thích nói nhưng khó rồi. Cái tiền vé tôi không thích nói nữa. Thì nếu mà anh ta kia nói có tưởng anh kiếm được 15 tuổi, à 10 tuổi, mà tổng kinh hoan kia, anh nói anh ngồi bọc kinh mang về cho chính anh ấy, thì đảm hoan kia. Thì ông ra là gần lúc ra ông ra là mang vào 15, 15 sen, anh gì cái thể giảm. Như tôi đã lấy đó thì trước. Thế thì nên phải kết cho những cái 2 tuổi này. Nhưng mà tôi cũng rất là làm cái hoan kia này. Bởi vì thật ra tôi nghĩ làm sao từ khi tôi sang đây tôi thành là tôi biết là tôi chẳng hoan kia. Thì chúng tôi xin là đến thứ bảy sau với phát thì đi và từ một tháng tháng rưỡi thì xin cái về nhà cứ sách tân ăn nào và cùng với người thì tôi cần cho xin giảm nốt về cái hoan nguyên này phải nói. Nếu mà tôi nghĩ cái tu hành mà không hiểu hoan nguyên không nhà hoan nguyên thì tu chậm tu được cái dục tâm là một cái kết quả hoan nguyên nói rõ mình hiểu cái nào thế nào là rõ cái nào là không. Hoan nguyên nói rõ mình tất cả cái nó trở nên tất cả cái cõi là cái căn cứ và cái bí ẩn là tình đạo. Nếu mình không hiểu nó thì mình tu thôi. Rồi mình có gõ đến trong cái đời mình gõ sang một trăm cái ngõ mà mình không hiểu cái người đó thì cũng tiến đấy khi sinh tế mình.
Dạ thưa con năm.
Xin quý vị cứ xét cái năng nào cùng với mình. Thì tôi xin tình quý vị tôi đã nói về bất kỳ gì đây rồi. Thì trong cái thời gian đó thì xin quý vị dẫn và xin thầy đất dẫn tuần cho thì có mặt là bất kỳ giá ở trên đất đấy để biết anh em đã hoàn thành rồi thì đến chiều sau tức là cái hai tuần đó thì đại đức nếu không bận thì sẽ dẫn tục nhưng mà đại đức bận thì đại đức sẽ báo cho đại đức thì em xin chuyển đến mà nhiều khi có cái đại đức ngồi với không được chứng minh thôi
Dạ thưa bác, con xin phép. Dạ.
Người đời sau, nếu mà người nào tới bốn cái chỗ này không? Tức là chỗ Lâm Tỷ Ni, chỗ Phật Hành Đạo, chỗ Phật Trúc Phát Đầu Tiên, chỗ Phật Niết Bàn. Thì tới một trong bốn chỗ này không thì rời đời ăn ở. Nhưng mà tôi sẽ biết tôi còn chứng một người. Rời đời ăn ở. Nó là không không có đồ ăn. Không phải là ngã thành chút hay.
Con xin phép hỏi bác câu hỏi chót là bác nói cái thế giới ta bà này cũng như là cái hay là cái giải ngân hà này nói chung là được kết bằng những quang minh. Thì theo các nhà khoa học đó thì cái thái dương hệ, tức là mặt trời đó, năng lượng nó đang giảm dần. Một ngày kia thì mặt trời sẽ tiêu diệt hẳn. Phải chăng lúc đó là cái thời mạt pháp mà tất cả mọi cái tất cả những cái gì trong vũ trụ này đều tan tành và không còn, xong rồi từ đó Phật Di Lặc mới xuất hiện ra, và từ nay đến đó còn khoảng 10 triệu năm nữa theo các kinh sách cũng như là theo sách của bác nói rằng là trong cái nhân hiền kiếp của chúng ta đã có 20 tiểu kiếp và mỗi một tiểu kiếp là 16 triệu năm. Vậy thì cái 16 triệu năm đó là định nghĩa theo tiểu kiếp và mỗi một tiểu kiếp là 16 triệu năm. Vậy thì cái 16 triệu năm đó là định nghĩa theo chữ của chúng ta hay là chữ của thần linh? Tại vì có thể là
kinh khí. Thế mà bây giờ cái nhà khoa học tìm cái nguồn là lạ nhất đấy, chứng minh rõ ràng là cái khối kinh khí ở trong mặt trời này không biết ở đâu ra, không thể nào tìm những chút nghĩa đột khởi. Thì có nghĩa là phải nói đột khởi của chân không do nghiệp, mà cái sức kinh khí ở trong đó, nếu mà hết cái kinh đó thì chúng mình hết sạch cả. Thế về sau đến cái mặt trời này đó thì nó được chủ trương bởi một vị gọi là Nhật Cung Thiên Tử. Khoa học rồi thì biết là những cái reaction phản ứng này thôi, nhưng mà chính trong đó là có một vị chỉ huy. Khi nào cái nghiệp của cái mặt trời đó đến lúc phản đổi tự nhiên phải phản đổi, mà cái nghiệp chúng mình cũng là bước vào kết hoài. Khi chúng mình bước vào kết hoài như thế nào, tự nhiên trên không thì nó sẽ nổi lên vào khoảng độ 7-8 và chục cái mặt trời, tức là vào khoảng độ theo như kinh tôi nghĩ là vẫn còn vài triệu năm, 7-8 mặt trời nó đốt trong ngày đầu, đốt cả hết cả đất, sông ngòi, nước biển của chúng mình đi, nó đốt tan cái trái đất này, nó như là mình cho củ khoai vào trong rừng, đốt tan rồi nó, rồi những trận gió lớn nó thổi nó nổi, thổi tan cái trái đất mình thành cái bụi. Thế còn chúng mình là gì? Chúng mình cũng là cái thân này tan hết. Thế nhưng do lòng từ bi của Đức Phật, lúc bây giờ Ngài mở cái những vân thông luôn, Ngài đầy cái thần thức của mình lên những cõi trời sơ thiền, tam thiền gì. Nếu việc tự nhiên trong kết quả, tự nhiên thì được đắc sơ thiền gì, thì được tam thiền, tuy mình không tu hành. Đấy, trong kinh này. Thành ra, trong chúng mình, trong cái kiếp sống của mọi người, chúng mình có hai cái dịp lạ lùng. Mà hai cái dịp đó mình phải hiểu thôi. Cái dịp thứ nhất là cái dịp chết, cái dịp thứ hai là cái dịp kết quả. Thành quý vị nên nhớ rằng tất cả đến những cái điều đến mình như là nguy ngập lắm, như là hoạn nạn lắm, như là kinh khủng lắm, là cái chết mới kết quả ấy. Thì cái đó là làm cái thắng duyên của mình, nếu mình biết nhắm đấy. Thì nếu mà cái chết đấy thì chúng mình phần nghiệp mình xa lắm, nhưng nếu mình biết quán chiếu, biết nhận Phật thì mình lại gọt bất kinh khủng, gọt đến 47 cái kết quả tự nhiên là mình lơ mơ, mình chẳng tu hành gì cả. Thì chư Phật cũng đẩy mình sơ thiền, mình bị kẹt trong thiền. Thế mình ở đó mình lại, nếu mình không biết tu hành thì mình trong chôn thời gian rất lâu, sướng lắm. Rồi sau lúc mà khước báo hết mình lại tụt xuống. Nhưng mà cái chết thì còn phải hơn. Vì cái quả lâu có. Thì bây giờ mình mới kinh học. Người ta nói cho biết này, bên Công giáo họ thích củng cố cái thế quyền của giáo hội, thành bao giờ họ nói như ngươi dám nói rất cần, mà mình hoảng lắm, mình hoảng mình phải tu, mình tu thì mình phải theo giáo hội. Thế nên nếu mà nói về tận thế đó, thì nó có nhiều cách hiện, có thể là nó tận thế vĩ đại, nó sống thật nổi lên rào rào, tất cả tan ra, cũng cái là Phật nói là cái kết quả. Thế nên có thể là bây giờ món cái trận đồng đất cũng là một cái trận thế nhỏ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng mấy cái ông đó là những tiên tri và những năng lực cao. Các ông có nói chúng thì nói chúng là cái tham tài nhỏ. Thế theo đạo Phật thế này. Bây giờ chúng mình gọi là kiếp và là kiếp giảm. Tức là cái tuổi thọ cách đây là 2.000 năm là 100 tuổi. Thì dần dần thì cái phước báo mình cứ xuống dần. Bây giờ còn là khoảng 75 tuổi. Tức là 2.000 năm. Mỗi 100 năm bớt đi một tuổi. Thế khi nào nó xuống dần, con cháu chúng mình về sau là càng ngày càng xuống dần. Về sau lúc nào tuổi thọ còn được 40 tuổi, 30 tuổi. Khi nào tuổi thọ đến được 10 tuổi thôi. Thì lúc bây giờ những người đã sinh con ra, thì đó 2 năm mới bởi. Thế nhưng người cùng hung cực khác, chân với nhau chẳng có với nhau, lúc bây giờ đến kết quả. Lúc bây giờ nó thật là tận thế. Thế nhưng tận thế xong thì lại đi vào cái chu kỳ khác và đến cấp tăng. Thế không thấy là thế này, cái lối nhìn của bên Công giáo và đạo lý khác là cái lối nhìn đồng thẳng. Nó chỉ đi thẳng, nó không biết cái chu kỳ. Lối nhìn của đạo Phật của chúng tôi biết chu kỳ. Hết cái bí thì đến lại. Thế nhưng ông về từ Huy tôi biết rõ. Hết cái thái dương này lên thành chỗ anh. Hết cái bí thì đến cái lai, cái lai. Cái này mình cái nào mình hiểu cái vận hành của pháp giới là hiểu cái đạo lý của mình biết mình ăn kia rồi nó có đến tí đâu mà mình mắc kẹt thì lại sao chứ
nhưng mà những cái đời khi
tôi sao không
đi
đời
tôi gọi sao cái khi nó ta nó biết từ 500 năm nay để nó là trực tiếp được
đúng rồi tôi đây cả
tôi biết chẳng mấy khi tổ chức chiến tranh nó còn đâu rồi còn bé này con đấy tôi là giờ các
người ta thấy cái này không nói là cái khó khăn của Lan Ca nhưng mà cái phần đó nó bí hiểm cái bài này cũng đáng được mà tôi nghĩ là cái gì là biết tôi sẽ cái đầu 500 tâm không trả bao giờ cái chí là thành thế nhưng cái phần nước pháp thì ra ba thời gian
thì cũng rất là lúc lo kính thưa trình đạo hiếu. Từ lần sau giờ đi chúng mình cứ tiếp tục là giờ cứ 2 giờ chiều mà không có thay đổi nữa thì mỗi lần thay đổi nó cũng lọc chọc nhiều. Hôm nay thì chúng tôi xin tiếp tục nói về kinh Hoa Nghiêm. Tôi không hiểu là vừa rồi đó quý vị tụng cái phẩm Như Lai hiện tướng thứ hai đó trong kinh Hoa Nghiêm thì quý vị có thấy tâm trí bị ngộp không? Bị mọc thở, cái tâm trí này như bị quay tròn đảo lộn. Tôi là thấy hết. Nhưng mà thật tình ra thì
hở
kịp. Sau tôi không nói đến chuyện hơi nhanh, tại vì thật sự hơi nhanh thì cũng có lẽ phải đi nhanh. Nhưng mà thật ra trong đó thì là những lời kinh nói thì cái tâm trí phàm phu của mình nhiều khi nó bị vì chớ trái ngược hẳn cả lại. Mà quý vị thấy rằng nếu mà quý vị hiểu về sau dần dần thật sự những lời kinh là khuất mài cái tâm của mình thôi, mài tất cả những tập quán nhận thức phàm phu của mình từ trước giờ đó. Bây giờ thay đổi hết cả những tập quán đi thì lúc giờ mình sẽ nhận thấy những cái gì khác. Mà nếu mà những lời kinh đó, những lời kinh chưa từng có, nếu quý vị tụng lâu, dần dần nó thấm vào người. Khi nào quý vị thấy cái đó là đương nhiên, là đúng, không thể khác được, thì dần dần quý vị sẽ thấy nhiều cái lạ. Cũng như trong cái câu kệ vẫn thường nói, dần dần sẽ được trí huệ và dần dần sẽ được thần thông. Mà thực ra trong cái phẩm Như Lai hiện tướng vừa rồi thì quý vị thấy rằng Như Lai hiện tướng tức là Phật hiện tướng, thì quý vị thấy là trong đó nói gì không? Nói toàn là quang minh, vì chư Phật hiện là bằng quang minh, mà tất cả chư đại Bồ Tát cũng hiện bằng quang minh, mà tất cả những cung trời cung điện quý vị thấy rằng là trong quang minh phát ra diệu âm, trong quang minh phát ra bao nhiêu thứ mây, mây cung điện, mây thân thân này thân khác các thứ, thì trong tất cả những cung trời đều hiện những cung điện và trong quang minh đó cả. Và dần dần chúng mình không ai biết, chính cái thân chúng mình cũng hiện ra những quang minh thử vọng tưởng thử vô thủy, nó xoay lần mãi nó kết lại thành, mà chúng mình không ai hay biết được thôi. Thì quý vị đọc trong thời gian tụng Hoa Nghiêm, quý vị sẽ nhận thấy rằng phần nhiều những cái danh từ của Phật, phần nhiều danh từ các quốc độ, phần nhiều danh từ các đại Bồ Tát đều là quang minh cả, đều là chữ quang minh của chữ quang, của chữ huệ các thứ cả. Thì quý vị thấy rằng tất cả thuyết nhà Phật nói rõ rằng tất cả cái pháp giới này, từ những cái thô cảnh nhất này, như cái bàn, cái ghế, cái thân con chim, cái thân con chó, cái miếng gạch ngoài đường, cái ngôi chùa này, đều được dạy lên bằng quang minh cả. Tuy là chúng mình không ai biết được thôi. Thì sau đây khi nào nói những cái phần gọi là phần duy tuân sở hiện và quang minh, chúng tôi sẽ trình bày rõ vấn đề đó. Nhưng mà chúng tôi sẽ nhắc trước và lưu tâm quý vị về cái điểm đó. Nếu quý vị cứ suy nghĩ kỹ về quang minh, nhất là ngày nay khoa học nó phát triển khá nhiều quang minh, và khi nào quý vị thấy rằng cái chân lý đó là chân lý không thể khác được, thì lúc đó quý vị đi sâu vào đạo Phật. Hôm nay thì trước khi nói chuyện về Hoa Nghiêm, chúng tôi xin lưu tâm quý vị là mấy điểm này. Thứ nhất là trong lần trước chúng tôi có nói rằng khi Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nó còn làm thái tử vào khoảng là 16-17 tuổi, thì theo vua cha đi đến đền miếu của Bà La Môn, thì ngài vào đền miếu đó thì các vị thiên tượng ở đền miếu đó phải hiện thân đảnh lễ ngài. Chứ nếu mà để ngài cúi một cái các thiên tượng đó, thiên tượng tức là gì? Tức là những cái tượng của những vị vua trời, tức là những bậc Bồ Tát còn thấp lắm, và khoảng độ nhị địa thôi, tức là kém Phật khoảng độ 10 bậc. Thế nếu mà một vị đại giác như Đức Phật mà chỉ có nghiêng mình một chút thôi trước những vị đại Bồ Tát đó, thì vị đại Bồ Tát nó sẽ tan biến thành quang minh đó. Như chúng mình đây, nếu mà chúng mình để một vị cao tăng lễ mình một cái, thì bao nhiêu công đức của mình tan như mây khói, không còn gì. Vì thế chúng mình nên rất sợ khi nào người khác lễ mình thực tình, chứ đừng nên mà có phải hì hà mà khoái chí để chuyện người ta lễ mình. Thì đây, lần trước thì đạo hữu Diệu An, tức là Cụ Lộc, có hỏi tôi là đoạn kinh nào nói về cái đó. Đây tôi xin kể đoạn kinh này. Đây là đoạn kinh Đại Phát Niết Bàn. Mà không những cái đoạn kinh này nói, mà đoạn kinh, nhiều đoạn kinh Hoa Nghiêm cũng nói như vậy. Ở trang 6, quyển Đại Phát Niết Bàn thứ 2, thì trong kinh này nói rằng tôi đã nói về Đức Phật của nhà mình. Đại thần vương Ma Ni Bạt Đà cầm lọc báu đứng hầu phía sau, địa thần hóa hoa sen đỡ dưới chân, tức là khi Đức Phật còn thái tử ngài đi, Bồ Tát đi qua bốn phương đều đủ 7 bước. Lúc đến thiên miếu, quý vị thấy thiên miếu, các thiên tượng đều đứng dậy tiết nghi. Quý vị thấy thì tức là cũng đúng như lần trước tôi nói đó, tất cả các giáo lý khác là gì? Chỉ là thờ những vị vua của tầng trời thôi, và coi đó là cứu cánh rồi. Trong cái đạo Phật thì nói cao lắm, nói là những vua tầng trời đó chưa phải là cứu cánh, chưa phải là cao cả rốt ráo, mà chính trong đạo Phật thì có năm thừa, gọi là nhân thừa, tức là tu cái đạo làm người để trở lại làm người nữa, tu đạo thiên thừa để lên cõi thiên hoặc làm vua trời, rồi trên nữa là thanh văn thừa, rồi đến tuyên giác thừa, rồi đến bồ tát thừa, rồi đến phật thừa. Thì như thế so với đạo Phật của chúng ta không phải là nói để mà tự cao, như chính cái chân lý như thế, mà chúng ta phải hiểu, chúng mình hiểu cái cao thâm đạo Phật thôi, rằng tất cả giáo lý khác chỉ dạy đến vấn đề thiên thừa, tức là xin lên cõi trời và nhiều lắm được làm vua trời. Mà chính những vua trời đó nó còn lầm lội trong biển nghiệp, trong biển sanh tử. Vì thế chư Phật ra đời, Đức Thích Ca Mâu Ni ra đời đó, là chỉ để nói tất cả các giáo lý khác chưa phải là tốt giáo, mà tu hành đến tầng trời chưa phải là thiên đường vĩnh cửu, mà không thể có điện vĩnh cửu được, mà phải tu lên trên nữa, đến thanh văn thừa, duyên giác thừa mới ra khỏi tam giới đó. Thì quý vị nên nhớ rằng trong các tầng trời có ba, sau này tôi sẽ nói rõ, có ba cõi, cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, mà cõi dục giới này đó, mà thần nhiều các giáo lý khác để xin lên đó, đều là cõi của ma vương cả. Dục giới này là cõi của ma vương, chúng mình sống ở trần gian này là sống trong cái phạm vi thế lực của ma vương. Vì thế không có một cái tâm niệm nào, không có một hành động nào, không có lời nói nào, chúng mình là không nhiễm cái ngã cả, mà không nhiễm cái tham sân si thật đố si mạng cả. Vì thế là như thế. Vì thế Đức Phật ra đời nói giáo lý tối thượng lắm, thực ra không mấy người hiểu. Nhiều người Tây Phương chẳng hạn, nhiều khi nghiên cứu đạo Phật cũng nghiên cứu như là đạo Bà La Môn giáo, như là đạo Thiên Chúa giáo, không hiểu là cái giáo lý của này thực tình. Tuy là người Tây Phương rất chịu khó, học tiếng Phạm 30 năm, học tiếng Hán 30 năm, học Tây tiếng Tây Tạng 30 năm, nhưng mà thực ra cái tinh túy của Đại Thừa và cái tính cách vô thượng thầm thâm của đạo Phật là không hiểu đạo. Đấy là một điểm rõ rệt của các kinh Đại Thừa. Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm, vì thế thôi chúng cứ mong các quý vị tụng Lăng Nghiêm, Hoa Nghiêm là như thế. Mà riêng tôi thấy có cái nhiệm vụ của mình là cái tâm nguyện muốn nói như vậy. Vì thật ra cái điều đó thì trước chưa khoai nói, ít người nói lắm. Các vị đại sư Trung Hoa ngày xưa chỉ nói một cách nhẹ nhàng, không có nói rõ ràng. Thế còn cái điểm thứ hai chúng tôi muốn lưu tâm quý vị là thế này. Là trong lần trước tôi có nghe một vị đạo hiếu ở đây, vị đạo hiếu đó có kiến thức khá sâu sắc, mà có suy tư nhiều. Thì vị đó có nói với tôi với hai người bạn nói rằng, riêng tôi, tức là ông ta nói, riêng tôi thấy rằng dù cái lúc mạng chung, lúc bỏ cái báo thân này, tôi không sợ ai cả. Vì tôi nghĩ chắc rằng nếu mình đã làm người rồi, thì không thể thuộc xuống mặt đất. Thế là cùng lắm về sau mình sẽ làm người thôi. Đấy. Thì quý vị nghĩ câu đó có đúng. Mà quý vị nói đó chính là ông Vinh, là cái ông xui ra thôi. Thì hôm nay nhân thể có đủ quý vị có xin giải về chỗ đó. Vì chỗ đó cũng là một cái điểm cắt thớ đó mà. Mà cái điểm mà ông bạn tôi đó, ông nói một cái tự nhiên do cái sự suy tư riêng của ông, chính là một cái chủ trương của một giáo phái của ngoại đạo với Ấn Độ giáo. Ấn Độ giáo ngày xưa mà Đức Phật đã nói hoài về nhiều điểm đó rồi. Ấn Độ giáo ngày xưa thì có một cái phái chủ trương rằng chúng ta là những người Bà La Môn, tức là Ấn Độ giáo họ nói, thì chúng mình cứ hoài thế nào của các cũng là Bà La Môn, không thể xuống thành Kiên Đà La, mà nhất là không thể xuống thành súc sanh. Đấy. Đức Phật ra đời một phần ngài cũng muốn cải chính, ngài muốn đính chính lại cái chân lý đó. Thì bây giờ nếu chúng mình xét cho đó thì không biết quý vị nghĩ thế nào, nhưng mà thật cái theo kinh là như này. Cái câu nói đó là một câu theo thường lệ có thể nói là đúng, là một khi mình đã lên làm người rồi thì cũng ít khi mình bị tuột xuống súc sanh, mà ít khi mình bị đọa. Cũng tương tự, nhưng mà quý vị nên nhớ, ngay ở cuối đời này nhiều khi có những người ở độ 40 tuổi là tỷ phú, nhưng mà lúc chết thì nhiều khi chết ăn mày. Quý vị thấy đấy. Ngay ở cuối đời này chứ đừng nói cái sự chuyển kiếp này sẽ có kiếp khác nữa. Thế nhưng mà chúng tôi xin nói để quý vị yên tâm một chút, là thật tình chúng mình đã ngoi lên được đến kiếp người này rồi thì chúng mình cũng ít khi đọa. Nếu mà trong cái kiếp này chúng mình tuy là không làm điều gì thiện lắm, nhưng mà không làm điều gì ác lắm, Nhưng mà nó hơi khổ thế này. Cái lúc lâm chung là rất quan trọng. Cái lúc đó là cái nút chuyển hóa. Thế thầy nhà người ta cái lúc đó thì Đức Phật có nói rằng cái lúc đó phải quan trọng, cẩn thận mà quỳ thế phải nhận. Chúng ta đi đà là chết. Lúc lâm chung nó là cái nút chuyển biến. Nó có thể lên cao được, mà có thể tụt xuống thấp được. Thì Đức Phật nhấn mạnh ở chỗ đó là ta làm sao lại có thể lên cao và xuống thấp được. Là vì bây giờ chúng mình là người, chúng mình có cái thân này chắc nịch, ù lì, cân nặng 50-60 cân, đi đứng khó nhập phải ô tô mới trả được. Thì mình tưởng là cái thân này khó chuyển. Nhưng mà quý vị nên nhớ thì cái lúc mình lâm chung đó, thì cái thân này nó rũ xuống, mình bỏ lại. Lúc bây giờ cái thần thức của mình hay là các ngoại đạo gọi là cái linh hồn, nó phụt ra từ mắt mình, từ tai mình, từ mũi mình, từ mồm mình, từ đánh đầu mình, hoặc là từ rốn mình, hoặc là từ cái chỗ hậu môn của mình, hoặc là chân mình nữa. Thì lúc bây giờ cái đó nó không phải là chắc nịch ù lì cái thân của mình nữa đâu. Mà lúc bây giờ cái thân đó gọi là trung ấm thân, thì cái đó như cái luồng gió nó thoảng, nó nhẹ nhàng đi. Nó như cái luồng lực, một luồng điện đó. Thì cái đó nó dễ bay lên cao mà cũng như dễ tụt xuống thấp lắm đấy. Thì nó bay lên cao, nó tụt xuống thấp là nhờ cái gì? Nhờ cái sức đẩy, cũng như cái hòa tiết được cái sức đẩy của những cái thứ nhiên liệu ở đó. Lúc bây giờ mình bị cái sức đẩy của cái tâm niệm cuối cùng của mình. Thế thành ra dù trong kiếp này quý vị không làm điều gì ác lắm, mà tuy là không làm điều gì thiện lắm, thì có nhiều hy vọng quý vị sẽ trở lại làm người. Nếu quý vị tu hành cao thì quý vị sẽ sang cực lạc, hoặc cao thì quý vị sẽ có thể lên phi thiên được. Nhưng mà nếu quý vị tu hành cách tầm thường với trung bình thôi thì quý vị không nói bị đọa đâu, thì có lẽ thường thường sẽ trở lại người. Trừ khi trong lúc tâm trung cuối cùng quý vị bị một cái tâm niệm là nguy hiểm. Ví dụ như lúc quý vị đương nằm hấp hối này, lúc chúng ta đương nằm hấp hối mà có người họ đến, họ có ác tâm hoặc là vô tình, họ tới họ chọc mình một câu mình rất giận, thì lúc giờ quý vị nổi lên cơn sân ghê gớm lắm. Mà sân lúc bây giờ mình ghê gớm là vì cái chó mình lại thấy mình bất lực, không thể đánh người kia được, không thể ngồi để đánh người kia hay chửi người kia được. Thì cái tâm niệm sân đó nó có thể nó đẩy mình đọa xuống. Thì thường thường trong kinh nói những vị nào bị sân trong cái tâm niệm cuối cùng đó, thì sẽ đọa làm mãng xà, làm rắn. Thì cái loài rắn, cái loài Atula là những loài có nhiều tâm sân. Thí dụ con rắn nó trông thấy mình thì bao giờ nó phùng mang, trợn mắt, phì phì, cái đó là cái hiệu của sân. Thế khi nào mà lúc chết, nếu mà quý vị bị cái ta một cái tâm niệm tham, tham lam kinh khủng, nghĩ đến nước mắm, nghĩ đến cái miếng giò chả, mà nghĩ đến cái thứ gì mình muốn ăn thường, mà nghĩ đến một cái lòng tham nó nổi dậy, một cái thứ ham muốn nổi dậy mình không thể dằn được. Tôi đã thấy có quyển truyện nó viết rằng có mấy bà sư nó tu hành lâu lắm, đến lúc chết yếu đau quá chỉ thèm có một muỗng nước mắm thôi. Cái tâm nào nó nguy hiểm thì cái tâm niệm nó dễ đẩy mình xuống là ngã quỷ lắm, là nhân mình thận trọng cho nó. Thành vì thế tất cả lão Phật dạy pháp môn niệm Phật là cốt là những lúc đó mình tránh được những tâm niệm nguy hiểm, mà có thể mình dựa vào thần lực của quỷ thần, của Đức A Di Đà, của Đức Quán Thế Âm, của thần linh lớn mà đẩy mình tọt lên như chiếc quả tiền vậy. Thế đừng có đẩy chốc xuống như là cái như tâm niệm chính mình. Thế tỷ dụ như mình lúc bây giờ mình làm cái ông nhà giàu, trong khi sống thì mình bòn sẻn, rồi mình chi cóp từng đồng, mình mua dần dần những vàng các thứ thì mình để được cái lọ mà mình để giấu cả con cái nữa. Thì cái lọ vào và có độ 500-700 lạng hay 1-2000 lạng mình cất ở gầm giường. Trong kinh có cái chuyện như thế. Thì lúc mình chết mình cũng dễ luôn luôn mình thao sức về cái bảo vàng này. Mình thoát cái thân này rồi ra cái thân trung ấm thì bay loanh quanh này, đáng nhẽ người ta có thể bay vọt chỗ khác được, thì mình được cái luẩn quẩn trong cái nhà, nó nhất là luẩn quẩn trong cái giường của mình thôi để mà nhìn cái lọ vàng. Thì lúc bây giờ thì cái tâm khát vọng mình nhiều quá mà, thì mình làm sao để giữ lọ vàng? Bây giờ mình là cái thân mà, cái thân là thân có thể tạm gọi là vi diệu. Quý vị nên nhớ cái này, chỉ có hai loài thôi, là có những thân thôi sạch, thân thai xanh, máu mủ bệnh tật, không có thần thông, đi lại với ô tô, hay có tàu bay, hay là có người cõng. Thì tức là những loài súc sanh thô cảnh thường trông thấy mấy thân người này, thân thô khách. Thế người thì bị cái thân tố cảnh trái lại trí huệ là lớn. Thế còn tất cả những loài khác nó đều có thân vi diệu. Nay ngoài ma, thân vi diệu hơn mình. Tại vì sao? Nó đi qua cái bàn này được. Nó đi qua tường này được. Nó bay quanh các người rất nhanh nè. Nó không cần cái tàu bay. Mình muốn mà lò mò đi đâu thì phải nhờ mãi có người ta chở đi. Thế thì ngay, những cái loài ma, loài quỷ, loài địa ngục cũng đều có thân vi diệu. Nó đều hóa thành cả. Nhưng mà tụi ngã quỷ với tụi địa ngục nó có cái thân vi diệu hoa xanh để làm gì? Để chịu khổ hơn mình thôi. Quý vị thấy cái đó là lạ. Thí dụ như quý vị làm cái thân ngã quỷ thì quý vị có một vài cái thần thông hơn người đấy. Quý vị có thể đi qua tường à. Muốn đến chỗ nào nghe trộm nghèo vẫn được. Thế nhưng mà mang cái thân để chịu cái đau khổ. Thế quý vị mang cái thân vi diệu vào địa ngục thì cái thân nó không thể nào chết được cả. Dù họ đâm, họ chém, họ đốt các thứ, cái thân nó vẫn chịu cái đau khổ, nó chết đi sống lại, không thể chết được. Chỉ có thể thoát được cái thân đó bằng một cách gì thôi? Bằng cách niệm Phật hay niệm kinh thôi. Khi nào mà ví dụ có người mà chết xuống địa ngục hoặc là ngã quỷ, thì mình đau khổ quá thì mình quên tất cả mọi thứ. Mình không còn nhớ đến Phật, đến Pháp gì cả. Chán quá rồi, đau quá rồi mà. Mình bây giờ ví dụ mình lên cơn đau bụng, mình có nhớ đến ai đâu. Vì vậy kêu oan thôi. Là lúc bây giờ bảo đọc kinh thì bảo đọc quá không đọc được. Mà lúc bây giờ cũng không muốn nghĩ đến kinh. Cái kinh nghiệm ốm thường thường như thế. Thế nhưng mà chính nếu mà những lá quyền đó, mới lại địa ngục đó. Mà nếu các người đã đi qua nó bảo thôi thì niệm kinh đi, niệm Phật đi. Niệm diệu pháp lên hoa sinh hay niệm A-di-đà như lai. Tự nhiên cái thân vi diệu nó biến nó chuyển ngay. Người đó thoát ngay cái thân vi diệu nó đi của chỗ khác ở lại. Thì lại trở lại cái chuyện trong nhà giàu có lũ vàng đó. Thì cái ông đó, cô hồn nó ra bất vượng, trong kinh nói như thế. Cái chuyện này chắc là nhiều vị ở đây biết rồi, nhưng cũng có nhiều vị chưa biết thì tôi vẫn phải nói lại. Tại vì chúng mình phải chú tâm đến cái tâm niệm cuối cùng của mình. Thì cứ đi quanh quẩn nữa thôi, không biết cái nào mà để giữ lũ vàng cả. Thì sao có thằng nào nó quét nhà cái này, đánh đào xới các thứ lấy mất lọ lọ. Thì về sau thì quý vị cái vị đó phải tìm đủ mọi cách để trở lại thân thổ cảnh. Có bất cứ cái thân thổ cảnh nào để coi lũ bằng. Nhưng mà trong nhà đó thì có, lúc bây giờ không ai có thai cả. Chỉ có trừ có con chó có thai. Chứ không phải chui vào cái bào thai chó, làm con chó. Nhớ lên, cứ luôn luôn không có ra ngoài, cứ chui cầm giường mà nằm thôi để giữ lũ bằng đó. Mà trong kinh nói thì vì thế quý vị thấy rằng đạo Phật dạy rất là cao sâu. Thí dụ như về những tất cả những các loài, không có cái loài nào, không có kinh nào nói rõ được cả. Kinh Công Giáo thì nó có thiên thần thôi, nó có sa tăng thôi. Chứ không thể kể rõ những loại thiên thần thế nào, không thể kể rõ từng trời thế nào được cả. Mà không thể rõ, nói rõ những cái cõi khác như thế nào được cả.
Giáo sư, thế thì có trường hợp như là những người mà người ta bị chết bất đắc kỳ tử sao? Thì trước khi chết, khi lâm chung đâu có biết để mà niệm.
Và đấy thì cái đó là rất nguy hiểm. Những cái trong đạo Phật gọi là văn tự chết ngang là cái rất nguy hiểm. Tuy là chúng mình người đó bị chết một cách nhanh chóng, không bị cái đau khổ dằn vặt các thứ, nhưng rất nguy hiểm. Là vì cái tâm thức mình nó bàng hoàng quá. Cũng như một người mình ở cái nhà này, tự nhiên nửa đêm chủ nhà đến nó trục xuất mình ra ngoài đường, mà nó trục xuất không có kỳ hạn mà cả. Thế mà rời thì rét, mà đường thì tối. Vì cái vị đó mang con với vợ ra ngoài đường thì đi đâu. Thì những người hoàng tử cũng thế, không có mang con với vợ, nhưng mà cái thần thức mình nó vụt ra ngoài, nó vào một cái biển mông lung không biết đi đâu cả. Thấy cái đó thì tùy người đó. Tất cả đều tùy cái tâm thức của mình. Nhưng mà thường thường những người hoàng tử trong kinh thì lúc bây giờ là đi lang băng. Thế thì bất cứ thấy một cái gì cũng muốn chui vào làm nơi nương tựa. Thí dụ như mà trong cái cõi u minh thì nó lại có nguy hiểm thế này. Những cái ánh sáng nào mà dịu nhất, dịu dàng nhất, êm dịu nhất, màu lục, màu xanh, hoa lý các thứ, đều là những ánh sáng của dục lạc xấu cả.
Xấu
xấu cả. Thế lúc bây giờ mình cứ nghĩ là thôi thì mình cứ xem cái ánh sáng nào là êm dịu nhất thì mình chắc là mình yên trí, nhưng mà chính là đi vào những cái nào xấu. Còn ánh sáng của chư Phật là ánh sáng nó chói chang, ít người chịu được. Vì thế những người nào chịu được cái ánh sáng đó mà hiểu rằng tâm tâm niệm niệm nó đúng chết rằng trong lúc mình sống rằng lúc nào mình chết mình thấy ánh sáng nào chói nhất thì theo cái đó. Thì người đó được thoát, một là sang cực lạc, hai là phải đắc quả ngay. Thành vì thế tất cả những cách tu người Tây Tạng là chú trọng ở chỗ đó. Mà ngồi thiền trong cái kiếp này để làm gì? Để cho tâm mình được bình thản, không có sợ hiểu tất cả mọi cái đều là như vậy cả. Rồi trong lúc chết thì tất cả những ảo ảnh nó hiện ra. Những ảo ảnh xấu, những ảo ảnh tốt, mình biết chọn cái ảo ảnh nào là tốt. Ánh sáng nào ánh sáng tốt mình đi theo. Tất cả các môn tu là như thế cả. Thế còn ngay trong cái cuộc đời này mà đắc được quả ngay đó thì những người đó đều là hiếm cả. Phần nhiều là phải quan cái nút biến chuyển, cái nút mình có thể lên thật cao hoặc là xuống thật thấp được. Thì phần nhiều những người tu đại thái Tây Tạng cũng như thế. Chứ không mấy người có thể trong đương xứ ở cái kiếp sống này thì đắc được quả như này được. Đấy tôi nói là bác hiểu. Vậy thức thì ví dụ tất cả về nói những người tu thiền lên chẳng hạn. Thì theo như vị đạo sư là nói cũng là ghê gớm cả. Thế nhưng mà nếu quý vị xét kỹ thì thấy rằng các đạo sư đọc chuyên thường là vì sao? Là vì trong những việc thiền định mà, thì sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi đến tứ không định, rồi mới đến việc trần định, rồi mới vào được đắc quả la hán, rồi vì sao phải tu hoài mãi mới đắc được quả. Thì ngay cái sơ thiền là cái bậc mà nông nhất, dễ nhất mà, đã có mấy vị đạt được chứ. Là vì thế này, là vì sơ thiền mình phải ly dục mà. Khi nào quý vị tu thiền thấy trong tâm mình không còn một cái ham muốn gì cả. Trông người ta đưa cho mình mấy nghìn bạc, trông như rất xét. Thấy người ta khen mình một câu, mình cũng thấy như là cái tiếng vang thoảng ngoài tai. Thấy người ta chửi mình một câu, mình thấy cái tiếng vang thoảng ngoài tai. Thấy người ta đưa mình cho một cái, không, cái nhà, một ô tô, một cái áo đẹp. Ngay một cái nhà con gái nhìn trông đẹp, mình cũng thấy người đó vô vị. Thì lúc bây giờ mình gọi là sơ thiền. Khó ghê không? Thế bây giờ thật thử hỏi bây giờ đã có nào được ly dục các chuyện. Tôi xin nhắc lại một cái chuyện ngay gần đây chắc là không số quý vị biết rồi. Đấy là chuyện ông đạo sư, đại đạo sư về thiền mà hiện bây giờ bị một cái ma chứng y như Lăng Nghiêm này, y như Lăng Nghiêm nói. Thì tôi không nói đến cái chuyện cái ông Jim Jones ngày trước mà mang những cái bộ đạo mình sang cái đảo gần đây giết được khoảng gần 100 người. Cái đó là cái quỷ ám rõ rệt. Nhưng cái ông này là cái ông mà tôi có đọc sách rồi. Ông này gọi là ông Rasnes. Ông là người Ấn Độ Bombay. Mà trước kia ông là người giáo sư triết học. Thành cái biện tài cũng hay. Ông đọc các thứ tôn giáo, các thứ triết học rồi. Mà riêng ông thì ông tu được mật tông của Ấn Độ. Mà ông là người 53 tuổi. Và đẹp. Ông người đẹp khá đẹp. Nhưng mà ông bị một cái ngạo mạn là ông tự khân xưng ông là Thế Tôn Bhagavan, Rajneesh Bhagavan. Bây giờ tôi xin nói trước để quý vị thấy rằng tất cả những người nào tự xưng mình là Thế Tôn đều tội ma đạo hết. Cái người đó sẽ đi xuống địa ngục vì cái đại vòng ngữ đó. Và dần dần sẽ đắp tất cả những đệ tử của mình đi xuống địa ngục. Thì quý vị nên cẩn thận trọng với cái đạo sư. Thì cái ông này tôi có đọc. Ông biết, ông ấy không có không biết sách, ông chỉ nói thôi. Thì mỗi ngày ông nói rộng rộng rồi những đệ tử của ông ấy ghi lại tất cả. In mình sách vào khoảng 40-50 cuốn sách. Mà mỗi cuốn giày tờ này không phải là chuyện thường, cái biện tài ông ghê thôi. Thì ông ấy rời bông bay, ông sang ở đấy Portland chứ này, Oregon, gần Portland. Thế nhưng ông ấy tu mật trong Ấn Độ thì ông ấy chủ trương là ông ấy thăng hoa cái vấn đề sách, vấn đề tình dục. Thì ông chủ trương ấy tự do lên nào. Thì tôi nghĩ các vị đã hiểu rằng tôi nghĩ đối với nó là thiền là gì. Thiền là phải cộng với sách và ma túy thì cho nó mới thích. Chứ còn nói cái gì nói như Lăng Nghiêm mà không có sách thì tôi không giàu. Là phải ma túy nữa. Thiền của Tây Phương ở bên này cũng như bên Pháp như thế. Thiền là ít khi thiền thuần túy. Phải cộng với sách và ma túy, tức là phải tự do lên nào. Và lại phải dùng rô nữa thì chúng nó mới thích. Thì hôm nay ông sang đây ông kết xây như thế, ông dẫn tự do đơn ái mà có thể dùng sách dùng ma túy nữa. Thì tôi nghĩ nó ồn ồn từ các nơi kéo đến 3.000 người. Thế nó làm đảo lộn cả trật tự lên trên đó, trên đó nó lập, nó đánh bạc cả món thị trường ấy. Nó lập một thành phố tên là Rajneesh. Rajneesh. Thế mà tụi Mỹ khi nào nó tin cái gì, nó tin một cách hung hăng lắm, hùng tín lắm, tin cách quá độ.
nó cúng dường vào cho ông, nó gửi ông số tiền vào khoảng 60 triệu bạc, là cúng dường 90 chiếc xe Rolls Royce chuyển vua mới xảy ra đến tháng này
này. Cái bóng đăng
à,
chục xuất rồi đó.
Mà xuất rồi. À, tôi nói cái xe đó, quý vị có biết bao nhiêu, 100.000 đô la. Thế ông ta không mở lòng, ông ta tuyên bố tôi phải 365 cái, để mỗi ngày tôi đi một cái. Thế quý vị thấy có cái ma tham dục lên. Quý vị nên nhớ trong cái tu hành, khi nào thấy cái thân, cái có hai con ma nổi lên tình. Cái ma thứ nhất là ma ngạo mạn, tưởng mình là ghê gớm, coi trời còn vung. Tất cả những Phật, ông Chúa, ông thần linh nào đều là cỏ rác cả. Chỉ mình mới là ghê thôi. Mình đây mới là người nói Pháp, mới là người hiểu đạo. Thì cái anh đó là sắp bị ma quỷ nhập này. Là con ma ngạo mạn lên. Cái thứ gì là ma gì? Là ma tham dục. Thấy như là cái lòng mình nó khởi đến sự tham dục vô bờ bến. Nghĩ rằng bao nhiêu đàn ông thế. Thế bao nhiêu đàn bà không thể thỏa mãn được mình. Thì đấy là lúc bây giờ cái ma tham dục nổi lên như Kinh Lăng Nghiêm nói. Thì lúc bây giờ tự nhiên ma sẽ nhập vào. Nó lừa những cái hở nó nhập vào mà. Thì rồi ông ấy tự thuyết pháp rằng cái nam căn là bồ đề, nữ căn là bồ đề, ngoài ra không có bồ đề nào khác cả. Cứ việc hành lạc cũng tư linh này. Thì đấy là hai tưởng ngõ ma nó ở nhiều nhất. Thì cái ông này tôi nghĩ cũng bị thế. Thì trước khi tôi đi Ấn Độ đỏ hơn tháng, tôi có nói chuyện với bác Thanh Giác đây rằng cái bố này là bị ma đạo sắp bị trên nơi rồi. Chính là tôi nói bác này. Thì tôi mới đi vào khoảng độ 7 ngày tôi sang Ấn Độ, tôi đọc báo thì tôi thấy bố bị vỡ này chứ. Cái vỡ đầu tiên là gì? Có con ngư nữ thư ký gọi là Marcella, những cái tuổi thơ. Như phái thiền các thứ thì khi nào người đàn bà nào mà lên cái đối trường tràng, người ta đang gọi là ma, Marcella. Thì cô đó là nữ thư ký của mày mà tôi chắc là cũng ngủ nó mày nhiều lắm rồi. Thì cái bà đó bắt đầu và cũng mất mấy chục triệu và đi sang Mỹ Tây Đức hết. Mất. Thế trong cái đám đệ tử Mỹ của ông thì về sau lại thấy giết người. Đồng thời có 5 anh bị bệnh ác. Thì từ đó là đi về cái chuyện nó cứ lủng củng làng cảm của tôi. Cơ quan tình báo các nước điều tra vùng Berlin, các bố này mới mỏ sang Carolina để trốn. Thì đến khi trường định lên máy bay thì tôi FBI tóm lại. Nó tóm lại để đưa ông ra tòa. Thì ông tuyên bố mấy câu tôi thấy hẹp quá. Câu thứ nhất là ông nói rằng tất cả giáo lý từ trước tôi nói đó là đều là cái một nước thư ký của tôi nó bơm rồi cả. Dạ. Thế là ông ta tuyên bố, ông ta bảo thôi tôi xin quan tòa, tôi chịu tội rồi. Nhưng bây giờ cho cái phép tôi về nước, không bao giờ tôi trở lại đây. Tòa Mỹ đóng to. Thế quý vị thấy những trường hợp như thế, mà cái ông đó là một ông giỏi. Nếu mà đọc sách của mình, ông giảng cả Kinh Kim Cang, cả Kinh cả Huệ Năng, giảng hết, giảng cả Phúc Âm Thiên Chúa Giáo, giảng cả Ấn Độ Giáo, giảng cả Lão Giáo ạ. Thế là tay ghê gớm lắm, không đâu. Nhưng mà nghĩ rằng Na nó đưa cho ông cái số biệt tài mà chính thức nó rõ hẳn. Ngày xưa, cách đây độ 4 năm rồi, 5 năm rồi trên xem lên, tôi đọc cuốn sách đầu tiên của ông đề là Book of the Secret, sách của những bí ẩn. Thì tôi đọc cái làm lạ quá. Tôi đọc tôi thấy nhiều chỗ nó hay lắm. Nó nói nhiều, lưu đá nhiều điểm mình không biết. Thế dần dần người ta có đọc những cái điểm là lý nói đến cái chuyện một cái chương nói lên kích thì là valet. Kích tức là đoạn núi dựng đứng lên, valet tức là cái thung lũng. Thì cái làm chuẩn chưng trong cái thứ dương căn đàn đông, mà cái nữ ca là cái nam căn đàn bà, nữ căn đàn bà. Thì lý cứ như dần dần lý nói, lúc đầu lý cũng đã nói ngay, dần dần lý ta nói cái điểm như thế. Rằng cái người nữ đệ tử qua sự phối hợp với người ông sư phụ, phối hợp bằng cái sự chăn gối đó, thì có thể đắc đạo được. Cái lối nói nửa nặng nửa mở. Còn bây giờ tôi xin tìm quý vị, bây giờ rất nhiều người bị cái đó chứ không thôi. Không những từ Tây Phương này. Tại vì thật ra, tôi xin tìm quý vị, nếu quý vị theo đúng ánh sáng đạo Phật, quý vị thấy rõ, Đức Phật nói lâu lắm rồi. Nó có ba cõi, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Mà từ dục giới rồi xuống, tức là trong đó có chúng mình, đều là ma vương khai quản. Thành cái đó là một loại khó thoát lắm.
Như vô gì
là cái
cõi này là cõi
tà
bà của Đức
Bổn
Sư
trong
đi
rồi. Rồi đối với những cái trong cái cõi tà bà là có gì? Có tam thiên đại thiên thế giới, tức là tùy cái thái dương hệ này. Chúng mình ở trong cái thái dương hệ này của cái mặt trời này. Tức là nếu anh trông lên trên trời, bao những ngôi sao sáng thăng lên đêm đen đêm tối đó, tức là những mặt trời. Thì mỗi cái mặt trời đã là cái thái dương hệ của nó. Thì một tỷ cái như thế, thế mà lại cõi ta bà này. Thế trong cái thấy dương hệ của mình, thì dưới này là nhân gian cho mình sống này. Chứ mình lăng xăng lý giết đây, cãi nhau cãi cỏ lăng nhăng. Hay là có những người ít lắm thì đọc kinh. Thế lên trên nữa thì để sau này tôi có nói lên trên đó là núi Tu Di, thì tức là cái trục của mặt trời. Lên đảnh núi Tu Di tức là cõi trời Tứ Thiên Vương. Trên quá mặt trời mặt trăng là cõi trời Giao Lợi. Sau này tôi sẽ nói đến cái hàng toán tình trời. Thì lên mãi đến cái tình trời thứ 6 tức là trời tha hóa tự tại. Thì lúc bây giờ ma vương ngồi trên đó nó trông chúng mình. Nó trông chúng mình những hàng mình, những người tu hành xoàng như mình họ. Yêu ma vương chưa thèm kể đấy. Khi nào mình cao thì bố bắt đầu bố săn mình. Thì lúc bây giờ gọi là những cái sự việc phá hoại của ma vương.
Cái ví dụ có một lần Đức Phật thuyết pháp, rồi có một đệ tử hỏi Đức Phật thằng nàng đó tại sao cái cõi này gò nóng rồi tùm lum tà la vậy? Thì ngài mới
dẫn dẫn
cái ngón chân của ngài xuống như cái sàn nhà mà lúc trăng vào cái tháp là phủ bằng phân trâu. Lúc mà ngài mới vừa sủi cái đầu ngón chân cái xuống thì cõi sơn hà để biến thành như là có chân đỏ. Tùy cái tâm niệm của mình thay đổi.
Tôi nghĩ là cái điểm này anh hiểu rõ rồi, nhưng mà anh cũng khởi cái tâm từ bi anh hỏi một chút. Thế hôm nay là phải gào khỏi đúng không? Thì nếu mà quý vị về sau quý vị đọc kinh đại thừa, nhất là hoan nghiên ký lâu, thì quý vị thấy là tất cả các cõi đều do Phật thoái hiện thế. Cái sở dĩ chúng mình ngồi đây chúng mình cứ tưởng cái cõi này là nó vật này vật nọ, các cái nó gò đống để cống rãnh vậy là mùi phân mùi nước tiểu hôi thối thì bệnh tật thì máu mủ thì xương thịt lung tung cả đấy. Là vì sao? Là vì nghiệp lực chúng mình chỉ đáng như thế. Thế chính cái cõi này vẫn nằm trong quan minh của Đức Phật Bổn Sư chúng mình đấy. Nhưng mà ngài thấy cái nghiệp duyên mình nặng quá, những cái chúng sanh này ngang cố quá, tật đố quá, si mạn quá, tham sân si nhiều quá, thì phải để cho trò chịu cái nghiệp một phần nào để mình sát vào dần dần. Thì ngài đã ẩn tất cả những quang minh và vi diệu của ngài mà ngài để cho nghiệp lực của mình nó hoành hành như thế. Vì thế khi nào mình ngài khởi cái tâm muốn cho mình thấy cõi là hoa hiện thì ngài chỉ nhấn chân một cái thôi. Thì tất cả những vị địa thần, phong thần, sơn thần, các thứ gì đấy đều phải tuân theo cái mệnh lệnh đó và thay đổi tất cả những gì. Những cái cảnh giới mình trông thấy thường thì thành quang minh rõ rệt hết cả. Đó là như thế. Thì nếu mà quý vị đọc kinh, tất cả kinh Hoa Nghiêm, Đăng Nghiêm, Pháp Hoa thế, mà nhất là Duy Ma Cật, trong Duy Ma Cật này nói rõ. Thì Đức Phật Duy Ma Cật, ngài cũng là Đức Phật, Phật Pháp bất động. Ngài thì là ông Trần Lạc, có vợ con, thì ngài nói rõ rồi. Các ông nên biết rằng tất cả các cõi Phật đều là Phật hóa hiện này, không có cõi nào là thật cả, chẳng phải thật chẳng phải hư, đều là quang minh kết thật nên. Vì các ngài là những người, những bậc đã sử dụng đến tuyệt hảo đến mức độ quang minh rồi, các ngài có thể phát ra vô lượng cho quang minh, mà các ngài có thể sử dụng đến mức tuyệt hảo của quang minh rồi. Các ngài muốn hiện cái hình tướng thì một cõi nào, một mặt trời vô lượng, mặt trời vô lượng có, mà khi Hoa Nghiêm quý vị đọc thì dần dần quý vị sẽ thấy và toàn nói như thế này. Nếu mình tin được thì mình tin, mà không tin thì thôi. Này. Ngài toàn nói thế này, thế thì rồi hạn đọc cái gì? Như Lai hiện tướng. Thì trong đó mấy ông Bồ Tát hỏi rằng này, cái thân Phật là cái gì nhỉ? Mũi Phật là cái gì nhỉ? Bụng Phật là cái gì nhỉ? Tai Phật là cái gì nhỉ? Ý Phật là cái gì nhỉ? Sức thần thông của Phật là thế nào? Thì Đức Phật biết tất cả sân niệm thì Ngài trả lời bằng cái gì? Ngài thì ngồi phóng quang này. Đấy, quý vị đang có này đó. Là hết quang này đến quang khác. Quang này thì hiện âm này, quang này thì hiện cung điện này, quang này thì hiện cái thân này, quang này thì hiện Bồ Tát như mây. Thấy. Thì thế ngày ngày mình đọc thì mình thấy lúc đầu mình thấy khó chịu lắm, ngớ ngẩn lắm. Nhưng về sau thì mình thấy rõ ngài trả lời như thế này. Ngài không trả lời bằng lời, mà ngài trả lời ngay thị hiện ngay ngày phóng quang, thì mình thấy rõ là tất cả cái pháp giới này là do những luồng quang minh nó xoay tròn liên viễn kết tập lại. Mà ngài thị hiện ngay trước mắt cho mình. Thì ngài trả lời đấy. Đấy, thân Phật là như thế đấy. Thân Phật là vô lượng quang minh bao trùm tất cả cõi. Mũi Phật là như thế đấy. Mũi Phật cũng là vô lượng quang minh, vì thế mà Phật có thể ngửi tất cả các mùi được. Mà thân Phật cũng thế này, Phật bao trùm tất cả pháp giới này, mà trong đó có câu nữa. Thế mà thần thông của Phật là như thế đấy. Thì quý vị thấy rằng đọc một trang kinh này, quý vị thấy rõ, Phật trả lời rõ thế. Thế lúc đầu thì vỡ nó là không hiểu. Ngài nói rõ là như thế này. Ngài chẳng làm gì cả, ngài phóng quang không vậy. Bao nhiêu chân lông ra, bao nhiêu quang minh, mà trong mỗi chân lông có vô lượng, có Phật. Quý vị thấy, thì nói rõ cả pháp là quang minh cả. Mà đều là do chư Phật hóa hiện cả. Nhưng nếu mà chúng mình là những người đến cái nghiệp như thế thôi, nghiệp còn nặng, thì Ngài ẩn những cái vi diệu của mình đi, Ngài đi, Ngài để cho mình va chạm với tất cả những nghiệp duyên, quang minh, nghiệp lực, để cho mình tỉnh ngộ. Vì quý vị thấy rõ là khi nào mình chưa gặp cảnh ngộ nào,
hoang mang mà khá đau đớn mà mình không thể. Nhưng ngày xưa chính tôi thời gian một thời làm luật sư Sài Gòn kiếm tiền nhiều lắm. Thì thật ra mình có đọc kinh thật mình có hiểu đâu, mình toàn chỉ phải chơi thôi, ngày nào thì nghĩ đi chơi thôi. Thì làm sao mà hiểu, mà tu hành mà hiểu được thế. Cái lúc mà mình bị hoàn nạn, thế rồi bị người thân chết, hay là bị di cư đến hoàn cảnh khổ đau, hiu quạnh, lúc bây giờ bắt đầu, lúc bây giờ mình bắt đầu tìm cái đáp số của mình. Thì nó như thế, thế nên nhân thể mà nói để nói thêm một cái điểm để trả lời ông bạn tôi, tức là ông Vinh. Tôi xin nói là cái vấn đề, cái tâm niệm cuối cùng ghê gớm. Là ngày xưa trong kinh nó mới chuyện thế này. Ngày xưa Đức Phật lúc mà thị hiện ra đời nơi Tây Trúc, thì Ngài bắt đầu Ngài cũng thị hiện làm như người khác vậy. Ngài cũng xuất ra rồi Ngài cũng bắt đầu đi học đạo. Nhưng mà thật ra thì Ngài thành Phật từ lâu lắm. Thì Ngài đi học đạo toàn trong Đại Bà La Môn cả. Tức là những cái vị nào cao nhất trong mọi lần. Ngài thế nào? Thì Ngài đến học một cái vị gọi là Uất Đầu Lăng Phất. Thế Ngài Uất Đầu Lăng Phất đó dạy Ngài một thời gian. Thì ông ấy thì ông đắc được cái định là định phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Cái định ấy là định gì? Khi nào mà quý vị tới cái mức độ quý vị đi qua được 6 cái giác quan ngoài rồi, mắt mũi các thứ, quý vị thấy rằng là đóng được tất cả cái đó rồi. Xong quý vị vào đến trong cùng, vào đến cái giác quan thứ 6 là cái ý thức, quý vị cũng vượt qua nổi ý thức. Thì lúc bây giờ quý vị đi vào cái gọi là cái mặt na thức chấp ngã của mình, thì đi vào mất mé ở trong đó, thì quý vị đến cái định là định phi tưởng, phi tưởng. Nếu mà khi nào người chúng tôi có việc nói trình bày cái thiền định, quý vị thấy rõ cái mực độ. Nhưng mà chỉ biết rằng cái ông đó định cao lắm, vì ông đã khép được 6 cửa ngũ quan rồi, cái ngũ quan ngoài, cái cửa của ý thức rồi. Nên quý vị thử khép một cái giác quan nếu khép được. Mình nhiều khi mình khép đồ một phần cái mắt của mình thôi, mà khép tăng độ vài giây khó. Thế ông đó khép được 5 cái giác quan ngoài, không có dính dáng ở bên ngoài nữa, coi như là chết rồi. Thì đồng thời ông khép cả ý luôn luôn phân biệt lăng xăng của mình, cái ý đó bật luôn. Thì ông vào cái định bên trong thì cái đó gọi tạm gọi là phi thường. Thì Đức Phật cũng giả vờ thì hiện thế, đi theo vào cái định đó, thì Ngài cũng đắc cái định phi thường đó. Rồi Ngài nói với ông kia rằng xưa Đại Bà La Môn, cái định của Ngài chưa phải là giải thoát, còn thấp. Vì thế tôi bây giờ tôi phải từ giã Ngài để tôi đi tìm ra đường giải thoát rồi. Đấy là Ngài thi hiện, Ngài dạy ngoài đạo cả. Ngài ra thì là Ngài để muốn nói ngoài đạo là tao tu còn thấp lắm, và vướng lắm, phải tu theo chánh pháp của chư Phật ba đời mười phương, thì cái đó mới thực sự giải thoát, cái đó mới thực sự thật, mà cái đó mới thực sự diệu giác. Thì Ngài đi, thế như đây là tôi muốn nói đến cái ông Uất Đầu Lăng Phất, tức là ông cao đến như thế rồi, nghĩa là gần bằng cái bậc La Hán này. Thế về sau ông bị đọa, thế người biết đọa vì cái gì? Là vì một hôm đó ông ngồi vào cái đỉnh phi thường ở góc rừng, rồi là cái sang Ấn Độ tôi biết rằng tôi mới thấy nhiều quả, thì tôi mới hiểu tại sao mình bị đọa. Trước mình ở nhà mình thấy nó ít quả, mình chưa hiểu cái trường hợp của ông, sang đó tôi thấy hiểu rõ cái trường hợp Uất Đầu Lăng Phất.